Có ngũ căn, từ ngũ lực sanh thức giác chi, thì có năng lực chọn lựa pháp môn. Điều này rất quan trọng. Ngày xưa Phật giáo có 10 tông phái lớn. Trong mỗi tông rất nhiều pháp môn. Pháp môn nào thích hợp với mình? Sự việc này vô cùng quan trọng. Pháp môn thích hợp với căn tánh của mình thì rất dễ tu. Ta có thể lý giải được. Lý giải được rồi mới sanh chánh tính và rất quan hỷ học. Nhất là giới tri thức ngày nay, chúng ta cũng được coi là hàng tri thức. Rất hứng thú với kinh điển của Đạo Phật. Vì sao vậy? Bởi trong đó thực sự có đạo lý. Càng học càng thấy hoan hỷ. Nhưng lại không đạt được tam muội. Chẳng thể khai ngộ. Chúng ta thường nói Phật pháp mà chúng ta học hoàn toàn là tri thức chứ không phải trí huệ. Khi tôi còn trẻ có năng lực học rộng nhớ dai, khi chưa học Phật rất thích đọc sách, đọc nhiều sách cho nên tri thức phong phú, cũng có chút lợi lạc. Sau này khi giảng kinh, nương vào những điều đã được học hỏi ngày xưa, cho nên tôi giảng rất hoạt bát. Căn tánh của chúng sanh hiện nay thích nghe. Nếu thọ mạng của tôi, thật sự đến 45 tuổi là chấm dứt, thì sự khế nhập của tôi đối với Phật pháp rất nông cạn. Tuy có niệm Phật, nhưng có được vãng sanh hay không thì không nắm chắc. Vì sao? Bởi nhận thức về Tịnh Độ Tông chưa thấu triệt. Thọ mạng của tôi được kéo dài, tôi cũng không ngờ là được kéo dài như thế. Hình như là được kéo dài gấp đôi rồi. Lợi ích này đối với tôi quá lớn. Kéo dài thọ mạng được 40 năm. 40 năm này đã khế nhập được kinh luận Đại Thừa. Bản thân mình cũng không thể tưởng tượng được. Sau khi hiểu rồi, quay lại xem Tịnh Độ, Tịnh Tông không thể nghĩ bàn. Cho nên nếu bảo tôi chọn kinh luận, tất cả kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa suốt 49 năm, bảo tôi chọn một bộ kinh trong đó, nói với quý vị, tôi sẽ chọn kinh Vô Lượng Thọ, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm 25 viên thông đều trở về kinh Vô Lượng Thọ. Một câu danh hiệu của Phật A Di Đà đúng là không thể nghĩ bàn. Trước đây chúng tôi đã dùng nhiều thời gian giới thiệu với quý vị. Thật hiếm có. Bản thân chúng ta học tập lãnh hội lại có chư vị cổ đức đã chứng minh cho thấy, và giới khoa học thời hiện đại đã chứng nhận, thì làm sao có thể sai được? Không phải nhắm mắt đi theo người xưa. Nhắm mắt đi theo người xưa cũng có thể đi được. Chỉ cần theo họ thì chắc chắn có thể đi được. Bản thân mình không biết đường. Sau khi hiểu rõ kinh giáo rồi sẽ biết đường đi. Tự mình biết đường đi rồi sẽ thấy bậc cổ nhân cũng đi như vậy, thì niềm tin càng kiên cố thêm. Nếu không phải những kinh luận lớn này, tự bản thân mình biết, tự mình hiểu được, thiện căn của mình không sâu dày như thế. Có thiện căn nhưng không sâu dày. Thiện căn sâu dày là do 40 năm vun bồi, có nghĩa là học thêm, thêm vào. 40 năm về trước, khi tôi 45 tuổi, thiện căn không được sâu dày như thế. Có được lợi thế là đối với kinh giáo nắm vững không buông, không để một ngày luống qua vô ích. Ngày nào cũng đọc, cũng học, cũng giảng. Giảng nghĩa là cùng mọi người chia sẻ tâm đắc trong vấn đề tu học. Được nhiều lợi ích. Nhiều vấn đề đã ngộ ra trong lúc giảng kinh, hoặc là trong khi giải đáp thắc mắc. Trong kinh gọi là hoát nhiên đại ngộ. Không cần suy nghĩ, người ta vừa hỏi bèn lập tức trả lời ngay. Cho nên thất giác tri mới có thể chọn pháp môn nhập chánh đạo. Bát chánh đạo của viên giáo chính là cảnh giới của Bồ Tát Sơ Trụ. Pháp Hoa là viên giáo, Hoa Nghiêm cũng là viên giáo. Người xưa phân Lăng Nghiêm là viên đốn đại giáo. Kinh Vô Lượng Thọ cũng không ngoại lệ. Trước đây chúng ta có học qua cư sĩ Hoàng Niệm Tổ dẫn chứng kinh Pháp Hoa. Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng đều trở về Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ không thể nghĩ bàn.